Kinh 1165, Tứ Luân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng khắp rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: có bốn bánh, chín cửa, sống đầy đủ tham dục, đắm chìm sâu trong bụng, voi lớn làm sao ra? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: cắt dây xích ái hỷ, tham dục cùng các ác, dỗ gốc rễ ái dục, hướng thẳng đến nơi kia. Thiên tử kia lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1166, Đại Phú. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ có thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, tự thân tỏa ánh sáng khắp rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: nước Lại Tra Bàn Đề, có các khách buôn bán, giàu có nhiều của cải, tranh nhau mong làm giàu, tìm cách cầu tài lợi, như đốt lửa cháy bụng. Tâm tranh thắng như thế, dông ruổi theo dục tham. Thế nào để trừ tham, hết cần cầu thế gian? Thế Tôn nói kệ đáp: bỏ tục, sống không nhà, vợ con cùng tiền của, đi dục tham sân si, la hán diệt tận lậu. Chánh trí tâm giải thoát, ái tận dứt phương tiện. Thiên tử kia lại nói kệ: đã lâu rồi mới thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt hết thảy sợ hãi, thoát ly ân ái đời. Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi biến mất. Kinh 1167, Giác Thụy Biên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thời quá khứ tại nước Câu Tác La, có các nhà buôn với 500 cỗ xe cùng đi mua sống. Họ đi qua chỗ quan mạc, nơi đó có bọn cướp 500 tên đuổi theo sau, lén tìm cơ hội cướp đoạt. Bây giờ nơi quan mạc ấy có một thiên thần đang sống ở bên con đường. Thiên thần ấy nghĩ thầm: ta nên đi đến nước Câu Tác La kia, chỗ các nhà buôn người nước Câu Tác La kia để hỏi nghĩa lý. Nếu họ vui lòng cho ta được hỏi và giải thích, ta sẽ tìm cách khiến họ an ổn, được thoát khỏi nạn giặc cướp. Nếu họ không vui lòng với những câu hỏi của ta, ta sẽ bỏ mặc họ như những thiên thần khác. Sau khi suy nghĩ như vậy, thiên thần ấy phóng ánh sáng chiếu khắp các cỗ xe của những nhà buôn và nói kệ: ai thức khi người ngủ, ai ngủ khi người thức, ai hiểu rõ nghĩa này, xin nói cho tôi biết. Trong các thương nhân đó có một Ưu Bà Tát tin Phật, tin Pháp, tin Tỳ Kheo Tăng, nhất tâm hướng về Phật, Pháp, Tăng, quy y Phật, Pháp, Tăng. Người ấy đối với Phật, Pháp, Tăng không còn nghi, đối với khổ, tập, diệt, đạo không còn nghi. Thầy Bốn Thánh Đế đắc quả Hiền Quán thứ nhất. Ông ở trong các thương nhân, cùng các bạn đồng hành với các thương nhân. Ưu Bà Tát ấy, vào khoảng cuối đêm, ngồi thẳng tư duy, cột niềm ở trước, quán sát thuận nghịch 12 nhân duyên. Nghĩa là, cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, là duyên vô minh có hạnh, duyên hạnh có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu nhập xứ, duyên sáu nhập xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão, duyên lão có bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não. Như thế, khối lớn thuần khổ tập khởi. Như vậy, vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì sáu nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì lão diệt thì bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não diệt. Như thế, khối lớn thuần khổ diệt. Ưu Bà Tát ấy suy nghĩ xong, liền nói kệ: ta ngủ khi người thức, ta thức khi người ngủ, ta hiểu rõ nghĩa này, nói rõ cho người được. Thiên thần hỏi Ưu Bà Tát: thế nào là ngủ mà thức? thế nào là thức mà ngủ, làm thế nào để hiểu rõ, làm thế nào để giải thích. Ư Bà Tắc nói kệ, tham dục và sân nhuế, ngu si được lìa dục, A-la-hán lầu tận, chánh trí tâm giải thoát, vì ấy là thức tỉnh, với vì ấy ta ngủ. Chẳng biết nhân sanh khổ và khổ nhân duyên tập, với tất cả khổ này, diệt tận không còn sót, là chẳng biết chánh đạo, đưa đến nơi hết khổ, như thế là đang ngủ, với người ấy ta thức. Như vậy ngủ khi thức, như vậy thức khi ngủ, tôi biết rõ nghĩa như vậy, nay giải thích như vậy. Thiên thần lại nói kệ, lành thai ngủ khi thức, lành thai thức khi ngủ, lành thai khéo rõ nghĩa, lành thai khéo giải thích. Lâu xa nay mới thấy các anh em đến đây, nhờ ân lực của người khiến cả bọn thương nhân được thoát khỏi giặc cướp, theo đường đi an ổn. Như thế, các tỳ kheo ở nước Câu Tác La và cả đám thương nhân theo đường đi an ổn, thoát khỏi nơi hoang vắng nguy hiểm. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1168, Hải Châu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo, thời quá khứ, trên một hòn đảo, có một Ư Bà Tắc đến nhà một nam cư sĩ khác, cùng ngồi cực lực chê bai dục như sau. Cái dục này hư vọng không thật, là pháp hư dối, như quyển quá, lừa gạt con nít. Nói xong rồi trở về nhà mình, phóng túng theo ngũ dục. Tại nhà Ư Bà Tắc này, có thiên thần đang trú ngụ. Vị thiên thần này nghĩ thầm, nam cư sĩ này không hơn gì, chẳng khác gì nhà các Ư Bà Tắc khác. Ngồi giữa đông người cực lực chê bai dục, nào là cái dục này là giả dối, không thật, là pháp giả dối, lừa gạt con nít, rồi trở về nhà mình lại phóng túng theo năm dục. Bây giờ có nên giúp ông ta giác ngộ? Thiên thần liền nói kệ rằng, giữa đám đông tụ hợp, chê bai dục vô thường, tự chìm trong ái dục, như trâu lún bùn sâu. Ta xem trong hội kia, các vị Ư Bà Tắc đa văn hiểu rõ pháp, gìn giữ giới thanh tịnh, người thấy kia ưa pháp mà nói dục vô thường. Sao tự buông theo dục, chẳng đoạn dứt tham ái? Vì sao ham thế gian, chứa vợ con quyến thuộc? Vì thiên thần ấy khai thị cho Ư Bà Tắc kia như thế, Ư Bà Tắc đó được giác ngộ, liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chánh tín, sống không nhà, xuất gia học đạo, tinh tấn tu tập, dứt sạch hết các pháp hữu lậu, đắc quả A-la-hán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1169, Cấp Cô Độc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ gia chủ Cấp Cô Độc có chút việc đến thành Dương Xá, ngủ đêm lại ở một nhà trưởng giả nọ. Ban đêm nghe thấy gia chủ bảo với vợ con, tôi tớ, người giúp việc rằng, các người hãy thức dậy, sửa soạn củi lửa nấu cơm, làm bánh, sửa soạn thức ăn ngon và trang hoàng nhà cửa. Gia chủ Cấp Cô Độc nghe vậy nghĩ thầm, trưởng giả này hôm nay làm gì đây? Hoặc là gả con gái, hay là cưới vợ cho con, hay là mời khách vua, quan. Suy nghĩ xong, ông hỏi trưởng giả, ông làm gì, có phải gả con gái, hay cưới dâu, hoặc mời khách vua, quan? Trưởng giả này trả lời ông Cấp Cô Độc, tôi không gả con, không cưới dâu, không mời khách vua quan gì cả, mà chỉ muốn thỉnh Phật và tỳ kheo tăng để cúng dường. Chưa bao giờ trưởng giả Cấp Cô Độc nghe danh tự Phật, mà nay được nghe, lòng hết sức vui mừng, toàn thân rợn chân lông, vui mừng hỏi trưởng giả kia, thế nào gọi là Phật? Trưởng giả đáp, có Sa Môn Cù Đàm thuộc dòng Thích Ca, trong dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chánh tín không nhà, xuất gia học đạo, đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó gọi là Phật. Trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi, thế nào gọi là Tăng? Trưởng giả kia đáp, những người hoặc thuộc dòng Bà La Môn, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chánh tín không nhà, theo Phật xuất gia, hoặc người thuộc dòng Sát Lợi, Tỳ Xá, Thù Đà La, những người thiện nam này cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chánh tín không nhà, theo Phật xuất gia, đó gọi là Tăng. Hôm nay tôi thỉnh Phật và hiện tiền tăng, thiết lễ cúng dường. Gia chủ Cấp Cô Độc hỏi trưởng giả kia, hôm nay tôi có thể đến gặp Thế Tôn được không? Trưởng giả kia đáp, ông cứ ở đây, tôi Tịnh Thế Tôn đến nhà tôi. Ở đây ông sẽ gặp ngài. Bây giờ gia chủ các cô độc suốt đêm hôm ấy hết lòng nghĩ đến Phật, nhân đó được ngủ một giấc ngon. Nhưng trời vẫn chưa sáng, ông bỗng thấy tướng sáng. Tưởng đâu trời đã sáng rồi nên ra khỏi nhà, đi về phía cửa thành. Đến dưới cửa thành, đêm mới canh hai, cửa thành chưa mở. Theo luật nhà vua, phải đợi sứ giả từ xa mang lệnh đến mới cho đi lại. Qua đầu hôm, cửa thành vẫn đóng, đến cuối giữa đêm mới lại mở cho người đi lại sớm. Khi gia chủ các cô độc thấy cửa thành mở, nghĩ thầm, đúng là qua đêm, trời sáng nên mở cửa. Ông theo tướng sáng ra khỏi thành. Đến khi ông ra khỏi cửa thành rồi, tướng sáng liền tắt, trời bỗng trở lại tối tăm. Trưởng giả các cô độc cảm thấy trong lòng sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng. Có lẽ bị người lạ hay ma quỷ hoặc kẻ gian làm cho ta sợ hãi đây. Ông vội vàng muốn trở về. Bây giờ, bên cửa thành có thiên thần đang cư ngụ, thân tỏa ánh sáng từ cửa thành kia đến nghĩa địa Hàng Lâm. Ánh sáng chiếu khắp. Thiên thần bảo gia chủ cấp cô độc, ông hãy đi tới, có thể được lợi ích tốt đẹp, đừng trở lui. Thiên thần liền nói kệ, ngựa hay cả trăm con, vàng rồng đầy trăm cân, xe la và xe ngựa, mỗi thứ đến trăm cổ, đủ các thứ quý báu đều chất đầy trên đó. Do thiện căn đời trước được phước báo như vậy, nếu người tâm kính trọng hướng Phật đi một bước, được phước này nhiều hơn so với phước trên kia bằng 1/16. Thế nên gia chủ cứ đi tới trước, chớ trở lui. Thiên thần lại nói tiếp kệ, voi chúa tại núi tuyết trang sức bằng vàng rồng, thân to ngà dài lới, đem voi này cho người chẳng bằng phước hướng Phật chỉ 1/16. Thế nên gia chủ mau đi tới trước, được lợi ích lớn, đừng trở lui. Thiên thần lại nói kệ, gái nước Kim Bồ Sa, số đến cả trăm người, đủ các thứ báo đẹp, trang sức đầy châu ngọc, đem bố thí tất cả. Cũng chẳng bằng công đức hướng đến Phật một bước, bằng 1/16. Thế nên gia chủ mau đi nhanh tới trước, sẽ được lợi ích tốt đẹp, đừng trở lui. Gia chủ cấp cô độc hỏi thiên thần, hiền giả là ai? Thiên thần đáp, tôi là Ma Đầu Tước Kiện Đại Ma Na Bà Tiên, là người quen của gia chủ. Đối với tôn giả Xá Lợi Phất Đại Mục Kiền Liên, tôi khởi lòng tin kính. Do công đức này được sanh cõi trời, trấn giữ cả thành này. Thế nên tôi bảo gia chủ chỉ nên đi tới trước, chớ trở lui. Cứ đi tới trước sẽ được lợi ích lớn, đừng quay lại. Gia chủ cấp cô độc suy nghĩ, Đức Phật xuất hiện ở thế gian chẳng phải là việc nhỏ. Được nghe chánh pháp chẳng phải là chuyện nhỏ. Bởi thế thiên thần khuyên ta nên đi tới gặp Phật. Bây giờ gia chủ cấp cô độc theo ánh sáng kia đi qua nghĩa địa Hàng Lâm. Cũng đúng vào lúc Thế Tôn ra khỏi phòng đi kinh hành nơi đất trống. Gia chủ từ xa trông thấy Phật rồi liền tiến tới trước, theo pháp của thế gian cung kính thăm hỏi. Bạch Thế Tôn, ngài có được an ổn? Thế Tôn nói kệ, Bà La Môn Niết Bàn là luôn luôn an vui, chẳng đắm nhiễm ái dục, đã vĩnh viễn giải thoát, dứt tất cả mong cầu, điều phục tâm lừng lẫy, tâm được lặng dừng bặt, tâm lặng ngủ an ổn. Thế Tôn dẫn gia chủ cấp cô độc vào trong phòng, ngồi lên chỗ ngồi, thân ngay thẳng hệ niệm. Khi ấy Thế Tôn vì gia chủ thuyết pháp chỉ dạy soi sáng, làm cho hoan hỷ. Rồi tuần tự Thế Tôn nói về các pháp vô thường, khuyên làm việc phước bố thí trì giới, làm việc phước để sanh về cõi trời. Nói về vị ngọt của dục, tai hại của dục và sự xuất ly dục. Trưởng giả nghe pháp, thấy pháp, đắc pháp, thâm nhập pháp, hiểu rõ pháp, dứt hết mọi nghi hoặc. Chẳng phải do người khác được tin, chẳng phải do người khác được độ. Vào chánh pháp luật, tâm được không sợ hãi, liền từ chỗ ngồi đứng lên, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, gối phải sát đất, chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con đã được độ. Bạch Thiện Thệ, con đã được độ. Từ nay đến suốt đời, con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, được làm Ưu Bà Tắc, xin chứng tri cho con. Thế Tôn hỏi gia chủ cấp cô độc, ông tên là gì? Gia chủ bạch Phật, con tên là Tu Đạt Đa. Vì con thường hay giúp đỡ cho người cô độc khốn khổ, nên người đương thời gọi con là cấp cô độc. Thế Tôn lại hỏi, ông ở đâu? Gia chủ bạch Phật, Bạch Thế Tôn, con ở tại xứ Câu Tác La, thành Xá Vệ. Xin Thế Tôn đến nước Xá Vệ, con sẽ suốt đời cúng dường y phục, thức ăn, phòng xá, giường nằm và thuốc men tùy bệnh. Phật hỏi gia chủ, nước Xá Vệ có tinh xá không? Gia chủ bạch Phật, thưa không. Phật bảo trưởng giả, ông hãy ở nơi ấy kiến lập tinh xá để các tỳ kheo lui tới tạm trú. Gia chủ bạch Phật, con chỉ mong Thế Tôn đến nước Xá Vệ, con sẽ cất tinh xá, tăng phòng để các tỳ kheo lui tới dừng nghỉ. Bây giờ Thế Tôn im lặng nhận lời. Gia chủ biết Thế Tôn im lặng nhận lời, từ chỗ ngồi đứng lên, cúi đầu lễ chân Phật rồi lui ra. Kinh 1170, cấp cô độc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, giường cấp cô độc. Bây giờ gia chủ cấp cô độc bị bệnh nặng, từ trần sanh về cung trời Đâu Xuất, làm thiên tử cõi trời này. Ông suy nghĩ rằng, ta chẳng nên ở đây lâu, hãy đến gặp Đức Thế Tôn. Nghĩ như thế rồi, trong khoảnh khắc, như người lực sĩ co duỗi cánh tay, ông biến mất từ trời Đâu Xuất, hiện ra trước Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên. Thiên tử cấp cô độc, thân tỏa ánh sáng chiếu khắp giường cấp cô độc, rừng cái Kỳ Đà. Bây giờ thiên tử cấp cô độc nói kệ. Nơi rừng kỳ hoàng này, tiên nhân tăng trụ đó, các vua cũng ở đó, khiến con càng vui mừng. Tinh sâu nghiệp tình giới, trí tuệ thọ tối thắng, lấy đó tình chúng sanh, không dòng họ tài vật. Xá Lợi Phất đại trí, chánh niệm thường tịch tỉnh, an nhàn tu diễn ly, bạn lành người mới học. Nói kệ này xong, thiên thần liền biến mất. Đức Thế Tôn sau đêm ấy vào trong chúng tăng trải tọa cụ, ngồi trước chúng rồi bảo các tỳ kheo: trong đêm nay có một thiên tử dung mạo tuyệt diệu đi đến chỗ ta, cúi đầu lễ dưới chân ta, rồi ngồi lui qua một bên nói kệ. Ở rừng kỳ hoàng này, tiên nhân tăng trụ đó, các vua cũng ở đó, khiến con càng vui mừng. Tinh sâu nghiệp tình giới, trí tuệ thọ tối thắng, lấy đó tình chúng sanh, không dòng họ tài vật. Xá Lợi Phất đại trí, chánh niệm thường tịch tỉnh, an nhàn tu diễn đi, bạn lành người mới học. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, như con hiểu lời Thế Tôn nói, gia chủ cấp cô độc sẽ lên cõi trời kia rồi đến diện kiến Thế Tôn. Nhưng gia chủ cấp cô độc kia đối với Tôn giả Xá Lợi Phất rất mực kính trọng. Phật bảo A Nan: này A Nan, đúng thế. Này A Nan, gia chủ cấp cô độc sanh về cõi trời kia rồi đến gặp ta. Thế Tôn do Tôn giả Xá Lợi Phất nên nói kệ: tất cả trí thế gian, chỉ trừ trí Như Lai, so trí Xá Lợi Phất không bằng phần 16. Như trí Xá Lợi Phất cùng tất cả trời người, so với trí Như Lai không bằng phần 16. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh 1171, Thủ Thiên Tử. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại tinh xá khoáng giả. Bây giờ có gia chủ khoáng giả bệnh nặng từ trần, sanh về cõi trời vô nhiệt. Sau khi sanh về cõi trời ấy, ông nghĩ rằng, ta không nên ở đây lâu mà không gặp Thế Tôn. Nghĩ xong, trong khoảnh khắc, nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh tay, ông biến mất từ cõi trời vô nhiệt, hiện ra trước Phật. Thân thể thiên tử ấy trụ lại trên mặt đất mà không thể tự đứng, giống như dầu hai bơ tụ lại trên đất không thể tự đứng. Thân thể của thiên tử ấy nhỏ nhắn, mềm nhũn, không thể tự đứng dậy được. Bây giờ Thế Tôn bảo thiên tử, ông nên biến hóa thành thân thô để đứng trên đất. Thiên tử liền hóa thành thân thô đứng trên đất. Thiên tử ấy đến đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Bây giờ Thế Tôn bảo Thủ Thiên Tử, này Thủ Thiên Tử, những kinh pháp mà ông đã học trước đây, khi làm thân người ở thế gian này, nay còn nhớ quên chăng? Thủ Thiên Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, những gì cô đã thu nhận đến nay vẫn không quên. Những pháp mà khi làm người ở thế gian, con đã nghe nhưng không hiểu hết, nay vẫn còn nhớ. Như Thế Tôn khéo nói, Thế Tôn nói rằng, nếu người được ở nơi an vui, có thể nhớ nghĩ pháp, chứ không phải ở chỗ khổ não. Lời nói này rất chân thật, như Thế Tôn ở tại Diêm Phù Đề thuyết pháp cho đủ tất cả các loại và bốn chúng vây quanh. bốn chúng kia nghe Phật dạy, tất cả đều cung kính dâng làm. Còn cũng như vậy, ở trên cõi trời vô diệt, vì các thiên nhân nơi đại hội nói pháp, các vị trời này đều lãnh thọ tu học. Phật bảo Thủ Thiên Tử, lúc ông ở thế gian, đối với những pháp gì không biết chán đủ mà được sanh về cõi trời vô nhiệt. Thủ Thiên Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, con ở nơi ba pháp không biết chán, nên khi thân hoại, sanh lên cõi trời vô nhiệt. Những gì là ba pháp? Đó là vì con thấy Phật không biết chán, nên khi chết, sanh về cõi trời vô nhiệt. Do con đối với pháp của Phật không biết chán, nên sanh về cõi trời vô nhiệt. Do cúng dường chúng tăng không biết chán, nên khi chết, sanh về cõi trời vô nhiệt. Rồi Thủ Thiên Tử nói kệ, thấy Phật không biết chán, nghe pháp cũng không chán, cúng dường các chúng tăng cũng chưa từng biết đủ, thọ trì pháp hiền thánh, điều phục tham trước bẩn, ba pháp không biết đủ, nên sanh vô nhiệt thiên. Thủ Thiên Tử sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ quan hỷ, rồi biến mất. Kinh 1172 Đào Sư. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có thiên tử vô phiền, tướng mạo tuyệt diệu, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà. Bấy giờ thiên tử nói kệ, sanh cõi trời vô phiền, bảy tỳ kheo giải thoát, tham sân nhuế đã hết, siêu thoát vượt ân ái. Ai qua khỏi các dòng, quân ma chết khó vượt. Ai bước cùm ma chết, trọn thoát gông phiền não. Thế Tôn nói kệ đáp, Tôn giả Ưu Ba Ca, cùng ba lợi kiện trà, Phất Ca La Sa Lê, Bạc Đề Kiền Đà Điệp, với bà Hưu Nang Đề và bà Tỳ Xấu Nậu, tất cả bảy vị này đều vượt qua các dòng, bước tuyệt cùm ma chết, vượt chỗ khó vượt kia, bước cùm các ma chết, siêu diệt ách cõi trời, nói pháp rất thâm diệu, giác ngộ người khó biết, khéo hỏi nghĩa sâu xa. Hiện nay người là ai? Thiên tử ấy nói kệ bạch Phật, con là A-na-hàm, sanh cõi trời vô phiền, nên biết những điều này. Bảy tỳ kheo giải thoát, hết tham dục sân nhuế, trọn thoát mọi ân ái. Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhập xứ thứ sáu. Nếu danh kia và sắc được diệt tận không còn, biết rõ các pháp này, bảy tỳ kheo giải thoát, tham hữu đều đã hết, trọn thoát mọi ân ái. Thiên tử lại nói kệ, thôn Tỳ Bạc Lăng Già, con cư ngụ trong ấy, tên Nang Đề Bà La, chuyên làm các đồ gốm, đệ tử Phật Ca Diếp, giữ pháp Ưu Bà Tắc, cúng dường bậc cha mẹ, ly dục tu phạm hạnh, đời đời làm bạn con. Con cũng bạn các vị, các chánh sĩ như vậy, đời trước cùng hòa hợp, khéo tu nơi thân tâm, còn giữ thân cuối này. Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ, ông là bậc hiền sĩ, như lời ông đã nói, thôn Tỳ Bạc Lăng Già, tên Nang Đề Bà La, đệ tử Phật Ca Diếp, thọ pháp Ưu Bà Tắc, cúng dường bậc cha mẹ, đi dục tu phạm hạnh. Trước kia bạn của ông cũng là bạn họ. Các chánh sĩ như vậy, đời trước cùng hòa hợp, khéo tu thân tâm kia, còn giữ thân cuối này. Phật nói kinh này xong, thiên tử nghe lời Phật dạy, tùy hỷ, quan hỷ, rồi biến mất. Kinh 1173 Thiên tử 1 Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có thiên tử tướng mạo tuyệt diệu. Cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà. Bấy giờ thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật, đời này nhiều sợ hãi, chúng sanh thường não loạn, đã khởi cũng là khổ, chưa khởi cũng sẽ khổ, có chỗ lìa sợ chăng? Mong bậc Tuệ Nhãn nói. Thế Tôn nói kệ đáp, ngoại trừ cần hành khổ, ngoại trừ trị các căn, ngoại trừ xả tất cả, không đâu thấy giải thoát. Thiên tử kia lại nói kệ, đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử ấy nghe Phật dạy xong, tùy hỷ quan hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1174 Thiên tử 2 Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bấy giờ có thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, thân tỏa ánh sáng, chiếu khắp vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà. Bây giờ thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: thế nào các chúng sanh, được thân tướng tốt đẹp, cần tu phương tiện gì, được con đường giải thoát? Chúng sanh trụ pháp gì, nên tu tập pháp gì, là những chúng sanh nào, được chư thiên cúng dường? Thế Tôn nói kệ đáp: giữ giới trí tuệ sáng, tự tu tập chánh định, chánh trực tâm buộc niệm, tinh cần ưu tư diệt, được trí tuệ bình đẳng, tâm kia khéo giải thoát. Do những nhân duyên này, được thân tướng đẹp đẽ, thành tựu đạo giải thoát, tâm trụ trong đó học, người đủ đức như thế, được chư thiên cúng dường. Thiên tử kia lại nói kệ: đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử nghe Phật dạy, tùy hỷ, hoan hỷ, cúi đầu làm lễ dưới chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1175. Thụy Miên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cái kỳ đà nước Xá Vệ. Bây giờ có thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cấp cô độc, rừng cái kỳ đà. Bây giờ thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: chìm đắm trong ngủ nghỉ, ngáp dài không vui vẻ, ăn no, tim hồi hộp, lười biếng không siêng năng, mười điều che chúng sanh, khiến thánh đạo không hiện. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: tâm chìm đắm ngủ nghỉ, ngáp dài không vui vẻ, ăn no, tim hồi hộp, lười biếng không siêng năng, người tinh cần tu tập hay khai phát thánh đạo. Thiên tử lại nói kệ: đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử ấy nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1176. Kết kiền. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cái kỳ đà nước Xá Vệ. Bây giờ có thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cấp cô độc, rừng cái kỳ đà. Bây giờ thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: trói ngoài không phải trói, trói trong trói chúng sanh, nay xin hỏi Cùa Đàm, ai nơi trói lìa trói? Thế Tôn nói kệ đáp: người trí kiến lập giới, nội tâm tu trí tuệ, tỳ kheo siêng tu tập, nơi trói hay thoát trói? Thiên tử kia lại nói kệ: đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1177. Nan độ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cái kỳ đà nước Xá Vệ. Bây giờ có thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cấp cô độc, rừng cái kỳ đà. Bây giờ thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: khó vượt, khó thể nhẫn, sa môn vì không biết, khởi nhiều thứ gian nan, càng mê muội chìm đắm, tâm giác tưởng chi phối, thường thường bị chìm đắm. Sa môn làm thế nào khéo nhiếp hộ tâm mình? Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: như con rùa khôn khéo, tự thu mình trong mai, tỳ kheo tập thiền tư, khéo nhiếp các giác tưởng, tâm kia không chỗ nương, không gì làm sợ hãi, đó là tự ẩn kính, không bị ai phỉ báng. Thiên tử lại nói kệ: đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn, vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi biến mất. Kinh 1178. Tiểu Lưu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cái kỳ đà nước Xá Vệ. Bây giờ có thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn cấp cô độc, rừng cái kỳ đà. Bây giờ thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: Tát La, dòng thác nhỏ, nơi đâu sẽ nghịch dòng, con đường tắc sanh tử, nơi nào mà chẳng chuyển, các khổ lạc thế gian, do đâu dứt không còn? Thế Tôn nói kệ đáp: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cùng với ý nhập xứ, danh sắc biết không còn, tác la ngược dòng nhỏ, đường sanh tử không chuyển, khổ lạc biết không còn. Thiên tử kia lại nói kệ, đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ với chân Phật rồi biến mất. Kinh 1179 Lộc Bát. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ, bây giờ có thiên tử tướng mạo tuyệt diệu vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ với chân Phật rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà. Bây giờ thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật, đùi đai y ni gia, bậc tôn trong tiên nhân, ăn ít không đắm gì, thiền tư thích núi rừng, nay con kính cúi đầu, xin hỏi Đức Cù Đàm, làm sao lìa khỏi khổ, làm sao giải thoát khổ, nay con hỏi giải thoát, nơi đâu mà dứt sạch. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp, năm dục của thế gian, tâm pháp là thứ sáu, nơi dục ấy không dục, giải thoát tất cả khổ, như thế ra khỏi khổ, như thế giải thoát khổ. Ông hỏi về giải thoát, chính nơi kia diệt tận. Thiên tử kia lại nói kệ, đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ với chân Phật rồi biến mất. Kinh 1180 Chư Lưu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ, bây giờ có thiên tử tướng mạo tuyệt diệu cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ với chân Phật rồi ngồi lui qua một bên, thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà. Bây giờ thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật, làm sao qua các dòng, làm sao qua biển lớn, làm sao trừ được khổ, làm sao được thanh tịnh. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp, tính tâm vượt các dòng, không buông lung qua biển, tinh tấn hay trừ khổ, trí tuệ được thanh tịnh. Thiên tử lại nói kệ, đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ với chân Phật rồi biến mất. Kinh 1181 Sử Lưu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ, bây giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt vời vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử này bạch Phật, Thế Tôn tỳ kheo, tỳ kheo vượt qua dòng xiết chăng? Thiên tử đúng vậy. Thiên tử lại hỏi, không chỗ dinh duyên cũng không chỗ trụ mà vượt qua dòng xiết chăng? Phật bảo, thiên tử đúng vậy. Thiên tử lại hỏi, không chỗ dinh duyên cũng không chỗ trụ mà vượt qua dòng xiết, ý nghĩa ấy thế nào? Phật bảo, này thiên tử, ta ôm chặt như vậy, tiến thẳng như vậy, không bị nước cuốn trôi. Không ôm chặt như vậy, không tiến thẳng như vậy, thì bị nước cuốn trôi. Thiên tử, như vậy gọi là không chỗ dinh duyên, cũng không chỗ trụ mà vượt qua dòng xiết. Khi ấy thiên tử kia nói kệ, đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ chân Phật rồi biến mất. Kinh 1182 Giải Thoát. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ, bây giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt vời vào lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà. Thiên tử kia bạch Phật, này tỳ kheo, biết sự quyết định giải thoát, giải thoát rộng, giải thoát cực rộng của tất cả chúng sanh bị đắm trước, bị tập khởi chăng? Phật bảo thiên tử, ta tất biết sự quyết định giải thoát rộng, giải thoát cực rộng của tất cả chúng sanh bị đắm trước, bị tập khởi. Thiên tử bạch Phật, tỳ kheo làm thế nào để biết sự quyết định giải thoát rộng, giải thoát cực rộng của tất cả chúng sanh bị đắm trước, bị tập khởi? Phật bảo thiên tử, ái, hỷ, diệt tận, tâm ta giải thoát. Do tâm đã giải thoát, nên biết sự quyết định giải thoát rộng, giải thoát cực rộng của tất cả chúng sanh bị đắm trước, bị tập khởi. Khi ấy, thiên tử kia nói kệ, đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất. Kinh 1183 Chiên Đàn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có một thiên tử tướng mạo tuyệt vời, và lúc cuối đêm đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà. Thiên tử ấy bạch Phật: Ai vượt các dòng thác, ngày đêm siêng tinh tấn, không dinh cũng không trụ, nhiễm gì mà không dính. Bây giờ Thế Tôn nói kệ đáp: Tất cả giới đầy đủ, trí tuệ khéo chánh thọ, trong tư duy buộc niệm, qua nạn vượt các dòng, nơi dục tưởng không ham, nơi sắc kết vượt qua, không bám cũng không trụ, nơi nhiễm cũng không dính. Khi ấy thiên tử lại nói kệ: Đã lâu mới được thấy Bà La Môn Niết Bàn vượt qua mọi sợ hãi, vĩnh siêu ân ái đời. Thiên tử kia sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật, liền biến mất.